Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Minh Anh và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng Giêng năm 2017. Tuần hành tưởng niệm trận Hoàng Sa tại Việt Nam, nhiều người bị bắt ở Hà Nội. Tòa án Hàn Quốc từ chối bắt giam chủ tập đoàn Samsung. NATO khẳng định vai trò cần thiết của mình sau khi bị Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump chỉ trích. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Campuchia bỏ tập trận với Mỹ phải chăng là để chiều lòng Trung Quốc? Kính thưa quý vị, vào hôm nay, nhiều người dân Hà Nội và Sài Gòn đã tổ chức lễ tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa năm 1974 và lên án Trung Quốc xâm lược. Công an Việt Nam đã đàn áp thô bạo cuộc biểu tình tại thủ đô, theo tin của hãng tin Pháp AFP.
Nhiều phóng viên của AFP có mặt tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội cho biết, vào ngày hôm nay, khoảng 100 người Việt Nam đã tập hợp cùng với biểu ngữ chống kẻ thù trường kiếp và lên án quân xâm lăng. Cuộc biểu tình không được chính quyền cho phép đã được tổ chức để ghi dấu 43 năm quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm. Công an ra tay nhanh chóng, xé các biểu ngữ của đoàn biểu tình, bắt đi một số người, ra lệnh cho phóng viên tắt máy quay phim rời hiện trường. Một người biểu tình tên Phạm Văn Trội nhận định với AFP, ông nghĩ rằng chính quyền Việt Nam nên tỏ ra cương quyết với Trung Quốc để lấy lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phản đối Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô lý và phi pháp, đó là nội dung của một số biểu ngữ bằng tiếng Việt trong cuộc biểu tình ngày hôm nay. Tại Sài Gòn, tuy bị kiểm soát gắt gao nhưng hơn 10 người đã làm lễ tưởng niệm tại tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng. Còn tại Nghệ An, hàng chục thanh niên mang vòng hoa biểu ngữ ra biển tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974. AFP ghi nhận tâm lý chống Trung Quốc càng ngày càng mạnh tại Việt Nam.
Về nguy cơ khủng bố tại châu Á, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng châu Á-Thái Bình Dương vào hôm qua đã lên tiếng cảnh báo. Khu vực châu Á đang đứng trước nguy cơ bị các chiến binh thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh tấn công sau khi những phần tử này rời khu vực Trung Đông trở về nước. Phát biểu tại một hội nghị địa chính trị ở New Delhi, Đô đốc Harry Harris khẳng định, đây không phải là lý thuyết suông mà là một thực tế. Chỉ riêng trong một năm qua, Daesh đã bộc lộ rõ những ý định sát nhân tại các nước như Bangladesh, Indonesia, Philippines, Malaysia và Hoa Kỳ. Theo Đô đốc Mỹ, do việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo liên tiếp bị thất trận ở Trung Đông, cụ thể là ở Iraq và Syria, các chiến binh thánh chiến xuất xứ từ Bangladesh, Indonesia hay nhiều nước khác có thể hồi hương hoạt động ngay tại quê nhà và gây nên các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu. Lời cảnh báo của tư lệnh Mỹ đã nối tiếp theo một lời báo động tương tự của một trung tâm tham vấn tại Jakarta hồi tháng 10 năm ngoái. Theo đó, mối nguy hiểm chủ yếu là ở khu vực miền Nam Philippines, nơi có nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan đã tuyên thệ trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Chuyển ngược lên vùng Đông Bắc Á, hãng tin Pháp AFP ngày hôm qua cho biết, Tòa án Seoul đã bác bỏ yêu cầu của Viện Kiểm sát đòi bắt giam người kế thừa tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Nhân vật này bị tình nghi mua chuộc bà quân sư của Tổng thống Park Geun-hye để trục lợi.
Sau 4 giờ nghe đương sự giải trình, Tòa án đặc biệt tại Seoul trong một thông cáo giải thích là chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để ra lệnh bắt giam ông Lee Jae-yong, 48 tuổi, hiện là chủ nhân tập đoàn lớn nhất nước, chiếm đến 20% tổng sản phẩm nội địa. AFP trích dẫn một nhà phân tích cho rằng, việc Tòa án Seoul không ra lệnh bắt giam ông Lee có thể nhằm tránh làm xấu đi hình ảnh của tập đoàn Samsung. Trưởng lý của Ủy ban điều tra đặc biệt về vụ tai tiếng chính trị Hàn Quốc vào hôm nay đã thật sự lấy làm tiếc về quyết định của tòa án. Trước báo chí, phát ngôn viên của trưởng lý cho biết cơ quan này sẽ làm tất cả những gì cần thiết và tiếp tục điều tra không chút dao động, hết lời giỡn. Đầu tuần, nhóm điều tra đặc biệt về vụ tai tiếng chính trị đã đề nghị ra lệnh bắt giam ông Lee. Các nhà điều tra nghi ngờ chủ nhân Samsung tham nhũng, lạm dụng công quỹ và bội thệ. Yêu cầu này của Viện Kiểm sát được đưa ra sau 22 giờ thẩm vấn ông Lee hồi tuần trước trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tai tiếng chính trị liên quan đến bà Choi Soon-sin, người bạn thâm niên và cũng là cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Cũng trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã đưa hai tên lửa mới lên giàn phóng di động. Đặc biệt lần này, Bắc Triều Tiên cố tình để lộ bí mật quân sự để bắn tiếng với Mỹ một ngày trước khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Hãng Yonhap trong bản tin ngày 19 tháng Giêng cho biết Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng hai tên lửa liên lục địa. Đây không phải là tin đồn đoán, trái lại đã được giới chức cao cấp trong chính phủ, cũng như trong quân đội, Hàn Quốc và Hoa Kỳ xác nhận. Chính Bình Nhưỡng đã cố ý làm rò rỉ bí mật quân sự để gửi thông điệp chiến lược đến Donald Trump 24 giờ trước khi Tổng thống tân cử nhậm chức. Cũng theo hãng Yonhap, hai tên lửa trang bị động cơ mới có thể bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ đã được gắn lên bệ phóng di động. Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin của Yonhap, nhưng đài truyền hình Mỹ CNN cũng như nhiều cơ quan truyền thông khác của Hoa Kỳ trích nguồn tin của Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị đối phó. Một hệ thống radar tối tân đã được bố trí trên biển để theo dõi các vụ phóng quả tiễn tầm xa.
Về quan hệ Mỹ-Trung, truyền thông Trung Quốc vào hôm nay đã lên tiếng cảnh cáo rằng hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ và ngành xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ có thể sẽ là những đối tượng bị trả đũa đầu tiên nếu Tổng thống tương lai của nước Mỹ là Donald Trump khai mào một cuộc chiến tranh thương mại.
Trong một bài xã luận, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, tuy Hoa Kỳ có nền kinh tế mạnh hơn, Trung Quốc có thể sẽ phải bị thiệt hại nhiều hơn một khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng Trung Quốc cũng sẽ đưa Hoa Kỳ đi đến đường cùng từ trong nguyên văn. Tờ báo viết, xin trích, có một vài trường hợp trong lịch sử hiện đại cho thấy, trong một cuộc chiến thương mại, chỉ có một bên chịu thua, nhưng nói đúng hơn là cả hai bên kết cục đều gây tổn thương cho nhau. Làm sao mà ekip lãnh đạo của ông Trump có thể nghĩ là Trung Quốc sẽ chịu thua mà không có một biện pháp trả đũa nào? Bài xã luận nhắc nhở, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu chính các mặt hàng bông vải, lúa mì, đậu nành của Mỹ và còn là khách hàng lớn nhất của hãng Boeing. Văn phòng đại diện của Boeing tại Trung Quốc đã từ chối bình luận về những cảnh báo trên. Hãng chế tạo máy bay này từng dự báo thị trường hàng không Trung Quốc trong 20 năm tới cần đến 6.800 chiếc máy bay dân dụng, trị giá ước tính lên đến 1.000 tỷ đô la. Báo chí Trung Quốc có lời công kích mạnh mẽ này do việc hôm thứ Tư, nhà tỷ phú Wilbur Ross, người được ông Donald Trump chọn vào ghế Bộ trưởng Thương mại, đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách bảo hộ của Trung Quốc và đe dọa sẽ tìm kiếm các biện pháp mới chống lại các chính sách đó.
Còn về quan hệ Mỹ-Trung Đài Loan đã lên tiếng chê lãnh đạo Hoa Lục là nhỏ nhen, sau khi Bắc Kinh yêu cầu Washington cấm phái đoàn Đài Loan tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump vào ngày mai.
Theo AFP, một phái đoàn Đài Loan do cựu Thủ tướng Du Tích Côn dẫn đầu sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ trong số khách mời quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh nổi giận yêu cầu Hoa Kỳ cấm cửa đại diện của hải đảo mà Hoa Lục xem là phản loạn. Trong buổi họp báo hàng tuần vào ngày thứ Năm 19 tháng Giêng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thúc giục phía Mỹ không cho phép bất kỳ một phái đoàn chính thức nào của Đài Loan tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, cũng như không tiếp xúc chính thức với Đài Loan. Bắc Kinh đã bị trưởng đoàn Đài Loan Du Tích Côn trả đũa ngay lập tức bằng nghệ thuật đối đáp theo truyền thống lịch sử Trung Hoa. Đại quốc nhưng tiểu trí. Cựu Thủ tướng Du Tích Côn nhận định thêm, trong lịch sử Trung Hoa, chưa có một ông vua nào đầu óc hẹp hòi như lãnh đạo Hoa Lục hiện nay. Ám chỉ Chủ tịch Tập Cận Bình, ông kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc phải hành xử sao cho xứng đáng là nước lớn, mà đại quốc thì đừng có cư xử như tiểu nhân. Trong quá khứ, Đài Loan bao giờ cũng gửi một phái đoàn tham dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhưng không do một Tổng thống dẫn đầu.
Về quan hệ Manila-Bắc Kinh ngày càng được cải thiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay loan báo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sắp đi thăm Trung Quốc một lần nữa vào tháng 5 tới đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương. Theo hãng tin Anh Reuters, thông báo về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Philippines được đưa ra sau khi ông Duterte gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tại Manila. Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong bài trả lời phỏng vấn báo chí đăng hôm Chủ nhật vừa qua đánh giá rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã lỗi thời, trong những ngày qua, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên tiếng bênh vực cho tổ chức này. Hôm qua, nhân một cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO tại Bruxelles, lãnh đạo Liên minh đã lên tiếng khẳng định lại sự cần thiết của tổ chức. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
Il y avait d'abord eu le communiqué du secrétaire général de l'OTAN, il avait fait savoir.
Trước tiên là Tổng thư ký NATO ra thông cáo cho rằng Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ các cam kết bên trong liên minh. Còn đối với Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO tướng Peter Pavel, một trong ba tướng lĩnh cao cấp nhất của khối này, thì chắc chắn NATO không hề lỗi thời chút nào. Ông nói, tôi tin tưởng chắc chắn rằng NATO ngày nay vẫn có vai trò xác đáng như trước kia. Tổ chức này cũng biến đổi như mọi cơ thể sống và thích ứng với tình hình mới. Đương nhiên, người ta có thể thảo luận về quy mô, mức độ sâu sắc và nhịp độ của sự thích ứng này, nhưng tôi cho rằng không thể nghi ngờ về sự cần thiết của NATO. Khi đánh giá NATO là lỗi thời, có thể Donald Trump đã làm dấy lên những mối lo ngại sống còn về an ninh trong số các nước đồng minh châu Âu hiện vẫn còn trông cậy quá nhiều vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực quốc phòng. Nước Đức thông báo tăng ngân sách quân sự và nằm trong một nhóm nhỏ các nước châu Âu có ngân sách quốc phòng đáp ứng các đòi hỏi của NATO.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo cuối cùng ngày hôm qua ở Nhà Trắng, trước sự hiện diện đông đảo của các nhà báo, Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama làm ra vẻ như không can thiệp vào công việc của tân chính quyền Mỹ, nhưng đã đưa ra những lời khuyên nhủ đối với người kế nhiệm Donald Trump. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Le premier conseil de Barack Obama à Donald Trump ne pas s'entourer de.
Lời khuyên đầu tiên của Barack Obama đối với Donald Trump là không nên có những cố vấn chỉ nghĩ như mình, mà hãy cọ sát các quan điểm và nhất là nên tôn trọng tự do báo chí, điều mà Tổng thống đắc cử Donald Trump hơi khó chấp nhận. Ông Obama nói, báo chí tự do đóng vai trò cốt yếu trong sự vận hành của Hoa Kỳ. Điều này không thể diễn ra nếu như các công dân không được thông tin tốt nền dân chủ của nước Mỹ, cần đến các nhà báo. Vẫn theo nguyên thủ Mỹ, khi làm Tổng thống, những sự việc trong cuộc sống sẽ đưa người ta trở lại với thực tế, làm ra vẻ không có ý định, nhưng trong suốt cuộc họp báo, ông Obama đã đưa ra nhiều lời khuyên đối với Donald Trump. Về nước Nga, ông Obama nói, đúng là nước Mỹ cần có quan hệ tốt với Moscow, thế nhưng Nga đã xâm lăng Ukraine và chính vì điều này mà phải tiến hành các biện pháp trừng phạt. Trong hồ sơ Cận Đông, Obama nhắc nhở là cần phải chú ý, mọi quyết định của Hoa Kỳ đều có những tác động to lớn, hãy thận trọng về việc chuyển sứ quán Mỹ về Jerusalem để có thể người ta chưa đánh giá được hết các hậu quả của quyết định này. Cuối cùng, Tổng thống mãn nhiệm khẳng định là cho dù không ra tranh cử nữa, thế nhưng điều này không cấm cản ông với tư cách là công dân công khai lên tiếng về những chủ đề mà ông tha thiết quan tâm, như là các quyền tự do cơ bản của công dân, quyền bầu cử, vấn đề kỳ thị và quyền của người nhập cư. Đồ đạc đã được đóng gói. Sáng ngày hôm nay, gia đình Obama rời Nhà Trắng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Nhà Trắng sắp có chủ mới. Hôm nay, Tổng thống tân cử sẽ rời Trump Tower tại New York đến Washington, chuẩn bị cho 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống. Lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ diễn ra. Xin lỗi, sẽ diễn ra trước tòa nhà Quốc hội vào trưa mai, theo đúng như quy định của hiến pháp, lễ nhậm chức sẽ được phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới. Về mặt chính quyền, trên nguyên tắc sau lễ nhậm chức, chính quyền mới có thể đi vào hoạt động. Tuy nhiên, ngoài Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo CIA sẽ sớm có lãnh đạo mới trong ngày mai, thì tại Bộ Ngoại giao, chiếc ghế vẫn còn tạm thời để trống. Việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Rex Tillerson vào vị trí Ngoại trưởng dường như sẽ được giải quyết sớm nhất vào đầu tuần tới.
Còn về tình hình chiến sự tại Syria, trong cuộc họp báo ở Moscow hôm qua, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết là không quân nước này kết hợp với Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên đã phối hợp tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo ở khu vực Al-Bab phía Bắc Syria. Từ thủ đô nước Nga, thông tín viên Marian Pompon gửi về bài tường trình.
9 avions russes et 8 appareils turcs ont été engagés dans un bombardement.
9 máy bay Nga, 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành oanh kích vùng Anbab cách không xa thành phố Aleppo ở phía bắc Syria. Tướng Nga Sergei Rutskoy còn nói rõ là không quân Nga đã điều động 4 oanh tạc cơ Sukhoi-24M, 4 tiêm khích Sukhoi-25 và 1 oanh tạc cơ Sukhoi-34 không quân Thổ Nhĩ Kỳ, thì huy động 4 máy bay F-16 và 4 chiếc F-4. Các cuộc oanh kích nhắm vào 36 mục tiêu đã được Bộ Tham mưu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác định từ trước. Ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Moscow và Ankara đã thông báo ký kết một thỏa thuận quy định rõ các cơ chế phối hợp oanh kích tại Syria nhắm vào các mục tiêu khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết là không quân Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga đã tiến hành một vụ oanh kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo ở thành phố Palmyra. Theo Bộ Tham mưu Nga, quân khủng bố đã chuyên chở chất nổ và đe dọa phá hủy di sản lịch sử của thành phố này. Tướng Rutskoy còn thông báo quân đội Mỹ đang truy đuổi quân nổi dậy ở Mosul và dồn chúng về phía đông Syria tại Palmyra, Deir ez-Zor và Anbab. Đây là những nơi mà quân khủng bố đang điều binh sĩ, chuyển vũ khí và chất nổ đến.
Muriel Pompa, Moscou, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ukraine kêu gọi hợp sức trả đũa Nga. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Tổng thống Petro Poroshenko kêu gọi thế giới hợp sức để đáp trả chiến tranh tinh tặc mà Nga là thủ phạm. Một lần nữa, ông thúc giục Hoa Kỳ hãy bảo vệ an ninh chung.
Chính phủ Trung Quốc hôm qua ra thông báo sẽ thiết lập danh sách các lĩnh vực cấm các tập đoàn Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài hoặc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế việc chuyển vốn ra bên ngoài. Tuy nhiên, chưa có thông tin về những lĩnh vực bị cấm hoặc hạn chế đầu tư.
Thủ tướng Malaysia kêu gọi tổ chức hợp tác Hồi giáo giúp đỡ sắc dân Rohingya đang bị đàn áp, ngược đãi tại Miến Điện. Ông lo ngại Daesh lợi dụng thời cơ xâm nhập gây rối thêm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Campuchia bỏ tập trận với Mỹ để chiều lòng Trung Quốc? Chính quyền Campuchia vừa bất ngờ quyết định tạm hoãn tập trận thường niên với Mỹ. Phnom Penh đã nêu lý do cần tập trung lực lượng cho một số nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong nước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đó là vì Campuchia muốn chiều lòng đàn anh Trung Quốc. Thông tin về quyết định hủy bỏ các cuộc tập trận thường niên với Hoa Kỳ trong hai năm 2017 và 2018 đã được chính Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia xác nhận ngày 16 tháng Giêng vừa qua với nhật báo Anh ngữ Cambodian Daily. Đây là một quyết định được cho là rất đột ngột vì cuộc tập trận chung Mỹ-Campuchia đã trở thành thông lệ từ 7 năm gần đây và công việc chuẩn bị cho cuộc tập trận thứ 8 vào mùa xuân tới đây đã tiến triển rất xa. Giải thích về lý do đình chỉ tập trận với Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Sochet nêu lý do là nước này cần điều động quân đội vào một số nhiệm vụ cấp bách hơn, cụ thể là phối hợp với lực lượng cảnh sát trong một chiến dịch bài trừ ma túy kéo dài 6 tháng liên tục và bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử địa phương tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 6 tới đây. Theo Chin San, The Diplomat tại Nhật Bản, đối với những ai hiểu biết đôi chút về quan hệ quốc phòng Mỹ-Campuchia, thì cuộc tập trận song phương thường niên giữa hai nước mang tên là Angkor Sentinel khá khiêm tốn về quy mô và chưa bao giờ làm cho quân đội Campuchia phải làm việc hết công suất trong suốt 7 năm vừa qua, kể cả vào năm 2013 khi Campuchia tổ chức tổng tuyển cử. Hơn nữa, ngay cả khi có vấn đề nhân sự, tại sao lại phải đình chỉ các cuộc tập trận chung với Mỹ cho đến tận năm 2019, trong khi mà Phnom Penh chỉ cần rời sự kiện này một vài tháng cho đến khi quân đội hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Tóm lại, các lý do nội bộ hoàn toàn không đứng vững. Vậy thì phải chăng nguyên do chính mang tính chất đối ngoại? Trên lĩnh vực này, có ý kiến cho rằng Phnom Penh muốn gửi một thông điệp tới Washington để nhắc Mỹ là không nên chỉ trích Campuchia về mặt nhân quyền và dân chủ vào lúc chính quyền Hun Sen đang gia tăng đàn áp đối lập trước cuộc tổng tuyển cử năm 2018. đối với The Diplomat, lý do đó cũng không có sức thuyết phục, vì lẽ ngay từ cuối năm ngoái, Washington đã bắn tin cho biết là quan hệ song phương với Phnom Penh vẫn có thể hoàn toàn tốt, bất chấp vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Campuchia. Còn lại, lý do được nhiều người cho là có sức thuyết phục hơn cả là Phnom Penh đã chầu ý Bắc Kinh để tẩy chay hợp tác quân sự với Washington. Trung Quốc và Campuchia đã tăng cường quan hệ song phương một cách đáng kể, và vào cuối năm ngoái, lần đầu tiên hai nước đã mở một cuộc diễn tập huấn luyện hải quân. Càng gần đến ngày bầu cử tại Campuchia, Bắc Kinh càng đẩy mạnh trợ giúp Phnom Penh. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng Trung Quốc đã yêu cầu Campuchia từ bỏ hợp tác quân sự với Mỹ để đánh đổi lấy sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc? Trung Quốc được cho là rất quan ngại trước nguồn tin theo đó quân đội Mỹ có kế hoạch chọn Campuchia là một trong những địa điểm để bố trí sẵn thiết bị và phương tiện có thể sử dụng ngay trong các chiến dịch cứu trợ nhân đạo trong khu vực. Ngoài ra, Mỹ cũng dự trù lồng cuộc tập trận song phương Asia Sentinel giữa Mỹ và Campuchia vào trong một chương trình cấp khu vực mang tên Pacific Pathways. Đối với The Diplomat, việc Phnom Penh bỏ hợp tác quân sự với Mỹ để chạy theo Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều đó sẽ lợi bất cập hại vì khi làm như vậy, Campuchia có nguy cơ bị lệ thuộc hoàn toàn vào một cường quốc duy nhất. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thanh Phương, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Di sản chính trị của Tổng thống Mỹ Barack Obama. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư thuộc tổ hợp báo Ngày Nay Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Xã hội của Thùy Dương, Thế hệ Y, bài toán khó cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Như sau đây là phần tin bổ sung của RFI về đề tài tweet của Trump, cơn ác mộng đối với Silicon Valley.
Chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn của Tổng thống tương lai Hoa Kỳ cũng đủ để hàng tỷ đô la bốc hơi trên các sàn chứng khoán, đó là kinh nghiệm đau thương mà các tập đoàn như Lockheed Martin hay Toyota đã trải qua. Lãnh đạo các tập đoàn công nghệ cao ở California đang đổ mồ hôi hột vì những cái tweet được bắn đi vào khoảng 3 giờ sáng giờ miền Tây nước Mỹ của ông Trump. Gửi tin nhắn qua Twitter trước 1 giờ đêm và sau 5 giờ sáng giờ New York, 5 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, đấy là cái thói quen của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Nhiều tập đoàn Mỹ ở bên bờ Tây đã phải thích nghi với cung cách điều hành đất nước kiểu ấy của chủ nhân Nhà Trắng sắp tới đây. Như Samuel Booker, thông tín viên của đài truyền hình CNN tại bang California, đặc trách về lĩnh vực công nghệ cao, đã ghi nhận, các vị tổng giám đốc trong ngành tin học đều nơm nớp sợ một cái tweet với nội dung chết người của ông Trump liên quan đến công ty của họ. Giới này sợ hãi những tin nhắn đó đến nỗi mà công ty đã bắt đầu cử hẳn một người trong ban lãnh đạo đặc trách về vấn đề giao tiếp với các phương tiện truyền thông, thức dậy vào lúc 3 giờ sáng giờ California chỉ để canh xem ông Trump có đả động gì đến hãng của họ hay không. Và nếu chẳng may là mục tiêu tấn công của ông vua địa ốc sắp trở thành tổng thống, thì nhiệm vụ duy nhất của người này là điều chỉnh lại làn đạn của ông Trump, tránh để công ty bị tấn công khi sàn giao dịch ở Wall Street bắt đầu hoạt động.
Chưa cần biết nội dung tin nhắn đúng hay sai, có giá trị tới mức độ nào, nhưng với 18 triệu follower, Donald Trump có sức công phá rất lớn trong dư luận và qua đó gây tác động cho các tập đoàn trong tầm ngắm của ông ta.
Hãng xe hơi Ford và trước đó là tập đoàn công nghiệp vũ khí Lockheed Martin đã trả giá đắt. Giữa tháng 12 vừa rồi, chỉ một cái tweet chê máy bay F-35 của tập đoàn có trụ sở ở bang Maryland này quá đắt cũng đã khiến cổ phiếu của Lockheed Martin giảm giá mạnh trên các sàn chứng khoán. Ba ngày trước lễ Giáng sinh, lại cũng qua mạng xã hội Twitter, ông Trump viết, vì F-35 của Lockheed Martin quá cao, tôi yêu cầu Boeing đề nghị giá cho loại F-18 Super Hornet. Chỉ vài giờ sau, trên sàn chứng khoán New York, cổ phiếu của Lockheed Martin mất giá 2%, rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống. Ngược lại thì Boeing lại tăng giá 0,5%. Đầu tháng Giêng vừa qua đến lượt hãng xe Toyota của Nhật Bản rơi vào tầm ngắm của ông Trump với mệnh lệnh xây nhà máy trên đất Mỹ hay là phải đóng thuế ở cửa khẩu. Tổng thống Hoa Kỳ tương lai đòi Toyota hủy dự án mở nhà máy tại Mexico để chế tạo loại xe Corolla nhằm bán ra trên thị trường Mỹ. Lập tức 2 tỷ đô la bốc hơi trên thị trường tài chính New York trong vài giờ trước khi cổ phiếu của Toyota tăng giá trở lại. Vẫn theo phóng viên đài CNN ở California, thung lũng tin học và công nghệ cao của Hoa Kỳ đang trong tình trạng báo động đỏ trước những tin nhắn không biết đâu mà lường của chủ nhân Nhà Trắng tương lai.
Tình trạng đặt báo chí các doanh nghiệp trong thế báo động kiểu này có nguy cơ kéo dài trong suốt nhiệm kỳ tổng thống sắp tới, bởi vì theo nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, Donald Trump mắc chứng mất ngủ và bệnh nhắn tin bừa bãi.
Nghiên cứu giờ và nội dung những tin nhắn của ông Trump và đi đến kết luận, nhà tỷ phú này có thói quen bắn những cái tweet trước lúc 1 giờ đêm hay vào khoảng 5-6 giờ sáng giờ New York, nội dung có thể liên quan trực tiếp hay không đến ông ta. Thông thường người ta gửi tin nhắn lúc nửa đêm hay vào buổi sáng rất sớm vì những điều họ bức xúc, vì những điều họ cần nói. Nhưng với ông Trump thì không hẳn là như vậy, đấy chỉ là thời điểm mà ông truy cập vào mạng Twitter. Báo The Atlantic nêu lên câu hỏi phải chăng Donald Trump nằm trong số từ 1-3% dân Mỹ không cần ngủ nhiều, chỉ vài giờ chợp mắt là đủ. Về nội dung những tin nhắn của Tổng thống tương lai, tờ New York Times đánh giá, ông ta thường xuyên gây ra những cuộc tranh cãi từ những điều tưởng tượng. Dù muốn hay không, thì từ nay trở đi mỗi một lần mà ông Trump truy cập vào tài khoản Twitter là có khối người lo sợ.
Radio France Internationale. Phải chăng Ivanka sẽ là phụ nữ quyền lực nhất trong chính quyền Trump? Trước khi Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng, cô con gái cả của ông là Ivanka cùng chồng là Jared Kushner đã dọn về thủ đô Washington để tiếp tục là cánh tay đắc lực cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania báo trước là sẽ không theo chồng về Washington, ít ra là trong thời gian đầu. Sự vắng mặt đó khiến Ivanka, trưởng nữ của Tổng thống Trump, là bóng hồng số một bên cạnh chủ nhân Nhà Trắng kể từ ngày mai.
35 tuổi, là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, là một doanh nhân thành đạt. Ivanka là niềm tự hào của cha cô. Về mặt chính thức, cô không có chức vụ nào trong chính quyền sắp tới, nhưng Ivanka luôn hiện diện bên cạnh Tổng thống Trump như bóng với hình. Đầu tiên hết, giới yêu thời trang biết đến Ivanka khi cô là người mẫu, thế rồi từng bước cô được thân phụ cất nhắc vào chức ghế phó chủ tịch của đại tập đoàn Trump Organization. Không chỉ hài lòng là cô con gái một đại gia giàu có, cô gái tóc vàng này còn là biểu tượng của thời đại. Ivanka là chủ nhân của một hiệu quần áo và đồ trang sức, bên cạnh đó cô cũng rất năng động trên các mạng xã hội để quảng bá hình ảnh của một phụ nữ thành đạt ở ngoài đời và trong gia đình. Vừa đi làm, vừa chu toàn bổn phận làm mẹ với 3 đứa con còn nhỏ tuổi. Trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump vừa qua thì cô Ivanka đã khuyến khích bố đề nghị những biện pháp tạo điều kiện cho phụ nữ vừa đi làm vừa sinh con và nhất là có thời gian chăm sóc cho gia đình. Chính cô đã khuyên Tổng thống tân cử Donald Trump tiếp cựu Phó Tổng thống Al Gore và ngôi sao điện ảnh Leonardo DiCaprio, những nhà bảo vệ môi trường hàng đầu của Mỹ. Vài giờ trước khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, có tin đồn Ivanka sẽ đặt văn phòng thường trực ở Đông Cung, Phủ Tổng thống. Đây là nơi thường được dành cho các vị đệ nhất phu nhân. Trong lịch sử Hoa Kỳ, bên cạnh các đời Tổng thống trước đây, luôn có bóng hình của một người đàn bà, kể cả trong trường hợp mà Tổng thống Mỹ góa bụa hay độc thân. Nhưng theo các nhà quan sát, vai trò của Ivanka sẽ là độc nhất vô nhị. Chồng của cô là Jared Kushner, 36 tuổi, đã từng bước trở thành một cánh tay đắc lực của Tổng thống Donald Trump. Ivanka cùng chồng luôn có mặt trong những buổi làm việc quan trọng của Donald kể từ khi ông này đắc cử. Đến nay, báo chí Mỹ mới chỉ nhặt được một hạt sỏi đầu tiên trên con đường đưa Ivanka vào Nhà Trắng. Đó là tháng 12 vừa rồi, gia đình Trump đã có ý định kinh doanh nhờ tổ chức những buổi nói chuyện riêng với Tổng thống tương lai hay với cô con gái lớn của ông. Báo New York Times tiết lộ Ivanka đã đồng ý uống cà phê tại New York hay là Washington với những ai sẵn sàng tài trợ cho một quỹ do em trai cô là Eric điều hành. Có người đã chịu chi ra đến 70.000 đô la để được dùng một tách cà phê với trưởng nữ của Tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Khi tin này được phơi bày ra ánh sáng, gia đình Trump đã vội vàng dập tắt đám cháy, từ bỏ kế hoạch đem nhãn hiệu gia đình Tổng thống ra để kiếm lời.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, tập hợp tưởng niệm Trần Hoàng Sa, nhiều người bị bắt ở Hà Nội. Tòa án Hàn Quốc từ chối bắt giam thừa kế tập đoàn Samsung. NATO khẳng định vai trò cần thiết của liên minh sau khi bị Donald Trump chỉ trích. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Campuchia bỏ tập trận với Mỹ để chiều lòng Trung Quốc? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Kế hoạch của Thủ tướng Theresa May đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu chiếm trang nhất nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay. Cũng trên trang nhất, Libération quan tâm đến những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, giải thích vì sao họ nghe theo cựu Bộ trưởng Kinh tế. Tờ Le Figaro thì chú trọng đến những tranh cãi chung quanh phương pháp giảng dạy ngữ Pháp mới vừa được đưa vào các trường tiểu học và trung học cấp 2 tại Pháp. Nhật báo Kinh tế Le Jeco thì đưa tin về một tranh cãi khác ở Pháp, đó là về vai trò của các quỹ bảo hiểm y tế phụ. Nhật báo Công giáo La Croix thì chú tâm đến những trường học mà mạng lưới Espérance Banlieue, thân với giới Công giáo, lập ra cho các vùng ngoại ô ở Pháp.
Về thời sự quốc tế thì báo chí Paris ngày hôm nay tiếp tục bình luận về bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc tại buổi khai mạc diễn đàn Davos cách nay 2 ngày.
Tờ Le Figaro thì ghi nhận là việc ông Donald Trump đắc cử đã tạo cho Trung Quốc một cơ hội không ngờ để cho vị hoàng đế đỏ của nước này khoác chiếc áo lãnh đạo thế giới có trách nhiệm. Theo Le Figaro, trong khi nhà tỷ phú Mỹ liên tiếp đưa ra những lời tuyên bố mang tính hiếu chiến hoặc bảo hộ mậu dịch, xem thường vấn đề biến đổi khí hậu, thì ông Tập Cận Bình lại tranh thủ diễn đàn để tự thể hiện mình như là một nhân vật đối trọng với Trump, là người bảo vệ trật tự thế giới, bảo đảm cho tiến trình toàn cầu hóa và tự do mậu dịch, nhưng cũng bảo vệ môi trường và hòa bình trên thế giới. Tờ báo cũng ghi nhận rằng, trong khi Trump gây xáo trộn Liên hiệp châu Âu, hoan nghênh Brexit và chỉ trích chính sách nhập cư của Đức, hoặc gây hoang mang cho các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, thì ông Tập Cận Bình xuất hiện như là hiện thân tuyệt đối của ổn định. Nhưng theo Le Figaro, sau những lời lẽ mang tính đồng thuận như thế, vị lãnh đạo độc đoán nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông sẽ phải thuyết phục thế giới về sự thành tâm của ông. Bài diễn văn mang tính cởi mở dành cho công chúng quốc tế tương phản hoàn toàn với những tuyên bố mang tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan khi ngỏ lời với đồng bào của ông, không ngần ngại lên án những lực lượng phương Tây thù địch và lên án cả những giá trị phổ quát về nhân quyền và mối nguy của nền dân chủ. Tờ Le Monde thì cho rằng bài diễn văn của ông Tập Cận Bình chính là bài mà các đại biểu của Mỹ tham dự diễn đàn Davos muốn tổng thống của họ đọc. Theo tờ báo này, đây quả là thế giới đảo chiều. Trong tất cả các nền dân chủ phương Tây, toàn cầu hóa và tự do mậu dịch bị tấn công bởi một xu hướng chính trị mạnh mà hiện thân là Donald Trump. Và chính đồng nhiệm Trung Quốc, người thừa kế Mao Trạch Đông, lại đến trấn an các lãnh đạo doanh nghiệp về những khái niệm đã làm thay đổi sâu rộng nền kinh tế thế giới từ cuối thế kỷ 20.
Về bài diễn văn mà Thủ tướng Anh đã đọc tại Bruxelles hôm 17 tháng Giêng vừa qua, trình bày kế hoạch Brexit đưa nước Anh ra khỏi luôn cả thị trường duy nhất châu Âu, theo như nhận định của Le Monde, bà Theresa May đã xen lẫn những lời vuốt ve với những lời đe dọa, những lời lẽ hòa dịu với những tối hậu thư gửi đến những người anh em châu Âu.
Le Monde cũng lưu ý rằng tiến trình Brexit còn rất nhiều gian truân. Lời đe dọa của chính phủ Scotland sẽ một lần nữa tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập nếu Anh Quốc ra khỏi thị trường duy nhất châu Âu. Vấn đề ranh giới giữa hai nước Ireland mà Brexit sẽ tạo ra. Thái độ chống đối của các cử tri ủng hộ Brexit không muốn trả cái giá của việc phục hồi thuế quan. Nhưng theo Le Monde, bài diễn văn của bà May tại Bruxelles mang hơi hướng một cuộc chiến tranh thương mại đã thu phục được cảm tình của báo chí bình dân tại Anh Quốc. Tờ Nhật báo Daily Mail đã ca ngợi bà là một người đàn bà thép mới.
Giới tài chính ngân hàng tại London lo ngại về một Brexit cứng rắn, đó là điều mà Nhật báo Kinh tế Le Jeco nhấn mạnh trong ấn bản hôm nay.
Theo Le Jeco, khi chọn ra khỏi Liên hiệp châu Âu một cách cứng rắn, Thủ tướng Theresa May đã xác nhận điều mà họ sợ nhất, không còn được tiếp cận thị trường Liên hiệp châu Âu. Cho tới nay, trong khuôn khổ thị trường duy nhất, các ngân hàng ở London có thể bán các dịch vụ của họ ra 27 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu. Để không còn bị mất ưu đãi đó, ngân hàng hàng đầu của châu Âu là HSBC vừa loan báo sẽ chuyển 1.000 nhân viên của họ từ London sang Paris. Các ngân hàng lớn khác có thể sẽ không chuyển sang Paris, nhưng chắc chắn là họ sẽ chuyển một phần hoạt động ra các thủ đô khác của châu Âu.
The Lizico cũng quan tâm đến việc Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, buộc các công ty phải đưa ra những tuyên bố là sẽ đầu tư ở Mỹ.
Sao Lockheed Martin, Amazon, Fiat Chrysler hay Ford trong tuần này đến lượt General Motors, Bayer và Walmart loan báo tạo thêm hàng ngàn việc làm ở Mỹ và đầu tư tại nước này hàng tỷ đô la? Thật ra thì theo Lezeco, các công ty này phải làm như vậy để tránh những hậu quả từ những quyết định mà chính quyền Trump sẽ đưa ra. Ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ sản xuất rất nhiều xe ở Mexico và rất lo ngại về mức thuế quan mà họ sẽ phải gánh chịu. Tập đoàn siêu thị Walmart vốn nhập rất nhiều hàng từ Trung Quốc sẽ lãnh đủ nếu nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, còn Lockheed Martin và Boeing thì phần lớn sống nhờ vào các đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc.
Về thời sự chính trị Pháp, Libération dành nhiều trang để nói về sức thu hút ngày càng mạnh của ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế.
Tờ Libération muốn tìm hiểu vì sao cựu Bộ trưởng Kinh tế đi đến đâu, vận động, kháng phòng đều chật cứng người. Theo Libération, 9 tháng sau khi khởi động phong trào En Marche, tức là tiến bước, ông Macron đã trở thành một hiện tượng. Trong khi các ứng cử viên bầu cử sơ bộ bên cánh tả không thu hút đủ người cho những hội trường nhỏ, thì các cuộc meeting của cựu Bộ trưởng Kinh tế trong tháng Giêng này đã có hàng ngàn người đến tham dự. Tờ Libération cho rằng một trong những bí mật của Macron là khả năng dịch chuyển liên tục của ông. Khi còn là Bộ trưởng Kinh tế của Tổng thống François Hollande, Macron đã được nhiều dân Pháp hoan nghênh vì ông dám đụng vào những vấn đề mang tính biểu tượng của đảng xã hội, chẳng hạn như luật làm việc 35 giờ một tuần, hoặc thuế đánh vào thu nhập cao. Ông dám chỉ trích chính phủ của ông bị xem là quá nhút nhát. Chính vì có những lập trường như vậy mà lúc đó ông Macron thu hút cử tri cánh hữu nhiều hơn là cử tri cánh tả, thu hút giới về hưu và hành nghề tự do hơn là giới trẻ và người làm công ăn lương. Nhưng này, theo một chuyên gia được Libération trích dẫn, ứng cử viên Macron lôi kéo mọi thành phần cử tri của Pháp, với tỷ lệ ủng hộ bên cảm tình viên cánh tả lên tới 50% và bên phía cảm tình viên đảng cánh hữu những người Cộng hòa là 46%, những tỷ lệ rất cao so với các ứng cử viên khác. Cho dù bị mô tả là ứng cử viên của người giàu, vì trước đây ông từng là lãnh đạo ngân hàng, Macron vẫn được các tầng lớp bình dân ủng hộ ngày càng nhiều. Thậm chí những người cho tới nay không thèm đi bỏ phiếu hoặc chỉ bỏ phiếu cho cực hữu hoặc cực tả thì nay cũng thấy Macron trở nên hấp dẫn.
Nhật báo Công giáo La Croix báo động về tình hình an toàn hạt nhân đáng ngại của Pháp trong bối cảnh mức tiêu thụ điện tăng vọt do đợt lạnh hiện nay.
Theo Lezeco, hiện giờ dân Pháp có thể an tâm vì 9 lò phản ứng hạt nhân tạm dừng để được kiểm tra đã được phép hoạt động trở lại, giúp nước Pháp đối phó với đợt lạnh hiện nay kéo theo mức tăng tiêu thụ điện. Lãnh đạo cơ quan an toàn hạt nhân, một cơ quan độc lập, khẳng định là kết quả kiểm tra các lò phản ứng nói trên là khá tốt. Thế nhưng theo La Croix, tình hình chung lại không gây an tâm chút nào. Những lý do đáng quan ngại về an toàn hạt nhân tại Pháp ngày càng nhiều, trong bối cảnh mà các nhà máy điện nguyên tử ở nước này sắp bước vào tuổi 40, đặt ra vấn đề về việc có nên cho những nhà máy này tiếp tục hoạt động hay không. Nếu tiếp tục hoạt động thì phải bảo đảm an toàn hạt nhân như thế nào, nhất là những bài học rút ra từ thảm họa Fukushima. Toàn bộ chi phí cho việc này lên tới 55 tỷ euro.
Trong lĩnh vực khoa học, Le Figaro loan tin về việc một nhà tỷ phú người Nga tham gia vào ngành thiên văn học của châu Âu tài trợ cho một dụng cụ có thể giúp tìm ra những hành tinh mới.
Đài thiên văn châu Âu Nam vừa ký một hiệp định với nhà tỷ phú Yuri Miner tài trợ cho một dụng cụ gắn trên viễn vọng kính cực lớn VNT đặt tại Chile. Những cải thiện nhờ công cụ mới này sẽ giúp cho VNT tìm ra những hành tinh mới trong hệ Alpha Centauri. Vì sao nhà tỷ phú Nga chấp nhận tài trợ cho dụng cụ nói trên? Bởi vì ông mơ ước rằng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại sẽ có thể phóng một phi thuyền nhỏ lên một thiên thể nằm ngoài Thái Dương hệ với một vận tốc có thể lên tới 200 triệu km một giờ. Hiện giờ phi thuyền mà con người có thể phóng xa nhất là Voyager 1 chỉ mới di chuyển với vận tốc 60.000 km một giờ. Với tốc độ như vậy thì phải mất 45 năm mới có thể ra khỏi Thái Dương hệ và mất thêm 18.000 năm nữa để đến được hệ Alpha Centauri. Dự án của ông Yuri Miner là nhằm giảm bớt thời gian của chuyến du hành xuống chỉ còn 20 năm. Tuy nhiên, theo Le Figaro, còn phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi ước mơ của nhà tỷ phú Nga trở thành hiện thực, chẳng hạn như làm sao tránh cho phi thuyền bị tan rã khi đụng vào các đám mây khí khi bay với vận tốc kinh khủng như thế. Hiện giờ, chưa ai có thể trả lời câu hỏi này.
Vừa rồi là phần điểm báo do Thanh Phương biên soạn và trình bày. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm, di sản chính trị của Tổng thống Mỹ Barack Obama, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hằng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Ngày 20 tháng Giêng 2017, sau hai nhiệm kỳ 8 năm, Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ rời Nhà Trắng. Ông không bị một tai tiếng xấu hổ hay sai trái nghiêm trọng nào, nhưng di sản chính trị của vị tổng thống thứ 44 của Mỹ khá phức tạp. Thành công về kinh tế, nhưng xã hội Mỹ vẫn rạn nứt. Dứt khoát hòa giải với Cuba, nhưng lại do dự để cho Nga sáp nhập Crimea và Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông ở châu Á là một số thí dụ. Tổng thống thứ 44 của Mỹ đắc cử với Yes We Can, hết nhiệm kỳ với Yes We Did là một nhân vật lý tưởng, nhưng cũng có nhiều nhược điểm, sáng suốt nhưng lực bất tòng tâm. Nhà báo Hằng Ngọc Cư từ Houston, Texas sẽ phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Hằng Ngọc Cư. Vào năm 2008, nước Mỹ bầu một vị tổng thống da đen đầu tiên đã là một sự kiện lịch sử. Barack Obama thừa kế một di sản được giới quan sát mô tả là tai hại do người tiền nhiệm để lại. Hai cuộc chiến tranh Iraq-Afghanistan, kinh tế khủng hoảng, đầu cơ tài chính, thất nghiệp trên 10%. 8 năm sau, Obama đã đưa nước Mỹ đến mức tăng trưởng cao và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đây là một thành công lớn vì từ vực sâu trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng công luận cánh tả Mỹ vẫn bất bình, nhận xét của nhà báo Hằng Ngọc Cư như thế nào?
Vâng, về phương diện đối nội thì có 3 vấn đề chúng ta phải bàn. Thứ nhất về vấn đề công ăn việc làm, thứ nhì vấn đề y tế, thứ ba là luật di trú. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta nói về cái vấn đề về công ăn việc làm. Thì giống như là Tuấn Anh vừa mới nói đó, là Tổng thống Bush còn đã để lại một cái di sản là quá nặng nề, tức là trên 10% thất nghiệp, rồi thì là cái nợ quốc gia là tới 3.000 tỷ đô la. Thì sau 8 năm cầm quyền thì cái deficit, tức là cái thất thu đó, nó giảm xuống còn có 1.000 tỷ, tức là 1 trillion. Và cái thất nghiệp nó giảm từ 10% xuống tới 4.6%. Về công ăn việc làm đó, thì như chúng ta nói đã hơn được thêm mười mấy triệu người làm. Rồi cái lương đã tăng lên được 290%, tức là so với lại 10 năm qua thì đây là cái tăng lớn nhất. Và chúng ta cũng phải để ý một vài cái con số mà ít người nhận ra, là nhờ có cái kích thích kinh tế về xe hơi mà kỹ nghệ xe hơi của Mỹ đã tăng vọt lên. Và riêng năm 2014 là Mỹ đã mở bán ra được 11 triệu cái xe. Thứ hai là về cái vấn đề y tế, mặc dù là cái chính sách có gọi nôm na là Obamacare đang bị Đảng Cộng Hòa vận động để mà xóa bỏ nó đi, nhưng đã đem lại được cái bảo hiểm sức khỏe cho 20 triệu người Mỹ. Nên đó là không thể nào mà xóa bỏ một cái đang có lợi mà lại chưa biết được cái mới của ông Trump nó ra làm sao. Cũng về y tế thì cái người già, như là chúng tôi đã đang hưởng cái Medicare đó, tức là bảo hiểm y tế cho người già đó, thì cái Obamacare nó có hai cái điều khoản lợi. Thứ nhất là giảm cái khoảng trống về bảo hiểm thuốc. Thứ hai là được chích ngừa và khám lần đầu tiên trong năm là miễn phí. Bỏ cái đó đi được, dưới già chúng tôi cũng thiệt hại. Thế về kinh tế nữa, phải nói rằng nước Mỹ đó, nhập cảng dầu hỏa đã giảm xuống 60%. Và cái clean energy, tức cái năng lượng sạch đó, là đang tăng lên rất nhanh. Cái giá thành là rất là giảm rất nhiều. Và cái mà nhiều sinh viên không để ý đó, là cái gánh nợ của sinh viên đã giảm xuống 10%. Thế thì bây giờ nói về cái thất bại về chính sách di dân, thì trong 8 năm qua, mặc dù là khi mà ra ứng cử thì ông Obama hứa hẹn rất nhiều về cái chuyện là cải tổ về vấn đề luật di trú. Hiện tại nước Mỹ có 11 triệu, hầu hết là cái người Trung Mỹ và Nam Mỹ là cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không giải quyết được. Tại là vì cái sự đằng co giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cho nên không có cái luật cải tổ di trú nào mà qua khỏi được Quốc hội. Đó là cái thất bại đối nội về vấn đề di trú đó.
Một điểm nữa thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, đó là Tổng thống Mỹ da đen nhưng mà người da đen bên Mỹ vẫn tiếp tục là nạn nhân của cảnh sát. Và kỹ nghệ bán súng tự do tại Mỹ vẫn thao túng.
Cái vấn đề về xã hội thì anh nói đúng là cái sự phân hóa thì cái dân da màu vẫn còn. Và có vẻ hình như là không có giảm chút nào hết. Theo cái thống kê của Huffington Post đó, thì 36% dân Mỹ là coi rằng cứ tiếp tục cái chính sách của Obama thế nhưng mà tới 47% là người ta đòi tổng thống mới ông Trump này phải thay đổi cái chính sách đó. Và vấn đề súng ông đó, anh biết rằng quyền mang súng là nó lại nằm trong cái túi chính án thứ hai, tức là đối với người Mỹ nó quan trọng vô cùng. Cho nên là ông Obama, rồi ông Bernie Sanders và Hillary và Đảng Dân Chủ là có bao nhiêu nỗ lực là muốn tăng cường sự kiểm soát súng đạn mà không thành công.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Nước Mỹ của Obama đã bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, đã ký kết vào Hiệp ước Quốc tế Bảo vệ Môi trường và Khí hậu, trừng phạt đầu não khủng bố Bin Laden, hòa giải với Cuba và Iran. Nhưng vì do dự hay thiếu chiến đấu tính, Tổng thống Obama đã không chặn được Nga lấn chiếm quần đảo Crimea, và tại châu Á, Bắc Kinh làm mưa làm gió ở Biển Đông. Hư thực ra sao, theo nhận định của nhà báo Hà Ngọc Cư?
Vâng, đây là có bên binh mà có bên chống, thì bây giờ đứng về phương diện cách độc lập thì như thế này. Thì với cách đối ngoại, Obama có thành công như là cái thỏa hiệp với Iran đã giúp được cho không phải riêng nước Mỹ và cả thế giới là đóng cửa cái chương trình bom hạt nhân của Iran. Thứ hai đó là cái thành công là cái nhớ là Paris đã có cái hội nghị về giảm tăng nhiệt của địa cầu. Thì anh cũng nói đúng là vấn đề ông cũng đã nối lại cái băng giao với Cuba, cũng như cái thành công của ông Clinton đối với cái sự băng giao với Việt Nam giúp cho hai cái dân tộc đó họ dễ thở một chút, họ coi như là chết đi sống lại. Thì là anh cũng nói đúng là cái vấn đề đó là ông tự hào đó là ông đã trừ khử được cái tay mà khủng bố ghê gớm là Bin Laden. Thế nhưng mà cái thất bại là thưa anh là cái vấn đề cái chính sách xoay trục mà ông có viết tắt là P2A, tức là Pivot to Asia, thì nó thất bại. Thất bại là bởi vì cái chương trình TPP đó lẽ ra nếu mà nó thành công thì giúp cho một số nước Á Châu như trong đó có Việt Nam không có bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà ông Trump thì ông có nói là ông sẽ xóa cái TPP đó, chơi cái đó nữa. Như vậy sẽ khiến cho Việt Nam và một số Đông Nam Á nước sẽ ngả theo Trung Quốc. Và người ta cũng trách ông Obama, chuyện có trách có lý không có lý, mình không bàn ở đây. Là ông Obama đã không ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc trên các quần đảo ở Biển Đông. Nếu mà kể một cái điểm thành công nhỏ nữa là khi Obama sang Việt Nam, nó tạo ra được một cái hình ảnh tốt đẹp về nước Mỹ đối với Việt Nam. Và cũng làm cho cái chính quyền quân sự ở bên Miến Điện nó đã phải thoái bộ và nhường cho một chính quyền dân sự ra đời, thì đó cũng là những cái thành công. Nhưng mà cái thành công ấy có nghiêng ngửa, có ngang bằng với cái thất bại không được tùy theo cái quan điểm của mỗi người.
Dạ, thì thưa nhà báo Hồng Học Cư, phải chăng cái ưu điểm của một cái người lãnh đạo trí thức nhưng mà lại vì trí thức cho nên thiếu chiến đấu tính, không dùng sức mạnh cho nên bị đối phương khai thác như vậy đó, hư thực ra sao?
Những cái nhà bình luận của nước Mỹ đó, về chính sách đối ngoại đó, thì người ta nói ông Obama là ông ta phải to do more, phải làm nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà cái mà tôi nhìn thấy đang nguy hiểm bây giờ là nếu mà cái sự thân cận giữa ông Putin và ông Trump mà hình thành vì một lý do nào đó, tôi không có dám cả quyết tại là vì có những cái đồn đại thì tôi chưa chắc chắn cái đồn đại có thể là giả, thì sẽ đẩy Âu Châu vào trong cái vòng tay của Putin. Nếu ông Trump nhắm mắt để cho Putin tha vào hành động mà sẽ hành động mạnh hơn ở cái đảo Crimea, bây giờ chúng ta cứ nhìn 10 năm, 20 năm sau, nhìn lại về cái di sản Obama, người ta đánh giá cái điểm chính như thế nào. Thế thứ nhất, những người dân chủ Mỹ sẽ tự hào là nước Mỹ dám có một tổng thống Mỹ đẹp đầu tiên trong lịch sử. Cái thứ hai là như trong cái bài diễn văn của Từ Giã thì ông nói rằng, và cũng nói đúng, là nước Mỹ vẫn là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, hùng mạnh về quân sự và được nhiều quốc gia khác kính nể. Thì New York Times đã phỏng vấn 50 sử gia thì họ đều công nhận rằng ông Obama có những điều mà ông ấy hứa ông chưa thực hiện được. Như anh nói lúc nãy là lực bất tòng tâm, cũng lỗi vào một phần như anh nói đó. Nếu mà cái người lãnh đạo mà nghiêng về cái vấn đề tâm trí, tâm linh, thì họ không có hành động mạnh bạo được và khiến cho nhiều người không mặc lòng. Nhưng mà dù sao thì dư luận đã công nhận là 57% dân Mỹ là ủng hộ ông Obama và coi ông Obama là người tổng thống tốt, không có tai tiếng, bình tĩnh, nhã nhặn, thì đó là một cái đánh giá không ai chối cãi được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. chúng tôi xin phát lại bài của Thùy Dương, Thế hệ YK, bài toán khó của các nhà quản lý doanh nghiệp.
Tạp chí xã hội.
Ở phương Tây, từ vài năm trở lại đây, người ta nói nhiều tới thế hệ YK, đặc biệt là trong quản lý nhân sự. Nhiều cuốn sách, nhiều buổi hội thảo nói chuyện chuyên đề xoay quanh chủ đề thế hệ YK và doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều công ty tư vấn, nhiều chuyên gia về quản lý nhân sự chào hàng các doanh nghiệp các khóa học về quản lý thế hệ YK. Vậy, thế hệ YK là gì? Nhà báo Olivier Rollo, phụ trách chuyên mục giáo dục và thanh niên của báo Le Monde, trong buổi hội thảo Thế hệ YK, thế hệ muốn sống theo cách khác giải thích.
On va dire qu'ils sont nés maintenant avant 2000, à partir de 80.
Thế hệ YK chỉ những người sinh ra từ năm 1981 đến năm 2000, họ rất đông. Tại Pháp hiện có 11 triệu người thuộc thế hệ YK, chiếm tới 40% lực lượng lao động. Tại sao lại gọi họ là thế hệ YK? Bởi vì trong tiếng Anh, YK phát âm giống từ Y, có nghĩa là tại sao, vì sao? Đây là câu hỏi mà những người trẻ tuổi thuộc thế hệ này thường xuyên đặt ra. Người Mỹ thường gọi họ là Millennial Generation. Có nhiều cách gọi khác nhau tùy theo từng nước, nhưng nhìn chung, trên thế giới, họ được gọi là thế hệ YK.
Thế hệ YK là thế hệ tiếp nối thế hệ X, những người sinh ra từ năm 1965 đến năm 1980. Sau thế hệ YK là tới thế hệ Z, những người sinh sau năm 2000. Tại Pháp, cụm từ thế hệ YK đã được đưa vào cuốn từ điển nổi tiếng Le Petit Robert, ấn bản 2013. Trong cuốn sách xuất bản năm 2012 với tiêu đề Thế hệ YK trong doanh nghiệp, những điều được truyền tụng và thực tế, bốn chuyên gia nhân sự Chantal Mockley, Marie-Bia Figueiredo, Emmanuel Baudouin và Alain Saliagno cho biết là thế hệ Y lớn lên cùng với tiến trình toàn cầu hóa. Những vật bất ly thân của họ là điện thoại di động, máy tính xách tay và tai nghe. Những người đầu tiên của thế hệ Y đã đặt chân vào thị trường lao động được khoảng 15 năm. Được đào tạo bài bản, có trình độ, bằng cấp, thế nhưng nhiều người lại không thỏa mãn, hạnh phúc trong công việc. Theo định kiến của nhiều người thuộc các thế hệ đi trước, trong công việc, thế hệ YK là những người quá mê bản thân, luôn nghĩ mình là người có quyền làm mọi việc và đặc biệt là không bao giờ hài lòng khi đi làm. Trả lời phỏng vấn của InsideQuest, chuyên gia về quản lý, diễn giả người Mỹ Simon Sinek, nổi tiếng với các bài diễn thuyết về thế hệ YK, đã giúp mọi người hiểu rõ về thế hệ YK với những lời giải thích như sau. Thế hệ YK là nạn nhân của lối giáo dục gia đình, theo đó, con cái được bao bọc, chiều chuộng như vương, như tướng. Các bậc phụ huynh thường gieo vào đầu óc con cái suy nghĩ, con sẽ có bất cứ thứ gì mà con muốn. Ở trường, thay vì nghe thấy giáo viên nói, nếu em còn tái diễn, thầy cô sẽ phải nói chuyện với bố mẹ em đấy, thì người ta lại nghe thấy các em học sinh dọa thầy cô, em sẽ về mách bố mẹ. Còn các bậc phụ huynh có thể đến trường cự nự, cãi cọ với giáo viên chỉ vì con họ bị điểm kém. Được giáo dục theo kiểu này, khi trưởng thành và đi làm, thế hệ YK gặp nhiều khó khăn trong công việc. Vì trên thực tế, theo chuyên gia Simon Sinek, mẹ của bạn không thể giúp bạn được tăng lương. Và không phải cứ muốn là được như khi còn nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, thích gì được nấy. Lớn lên trong thời kỳ công nghệ số, Internet và dịch vụ bùng nổ, đặc biệt là với điện thoại thông minh và các ứng dụng trên smartphone, thế hệ YK thích gì là phải được đáp ứng ngay lập tức. Trên Facebook, chỉ cần đăng một bức ảnh là sẽ nhận ngay nhiều like và bình luận. Muốn đi lại, chỉ cần gọi dịch vụ Uber và xe sẽ tới ngay. Nếu muốn xem phim trực tuyến thì đã có Netflix, vân vân. Nói tóm lại, cái gì cũng có sẵn. Những điều này đã khiến thế hệ YK dần trở nên nôn nóng, mất kiên nhẫn. Nói vui theo ngôn ngữ của giới trẻ là cái gì cũng phải ngay và luôn. Theo Simon Sinek, vấn đề nằm ở chỗ, không có ứng dụng công nghệ nào giúp họ hài lòng trong công việc hay xây dựng được mối quan hệ tình cảm bền vững. Chuyên gia Simon Sinek cho biết, anh đã gặp nhiều thanh niên rất xuất sắc, có bằng cấp cao, nhưng lại muốn thôi việc chỉ vì họ cảm giác không tạo được ảnh hưởng gì trong công ty. Điều khôi hài là họ mới chỉ vào làm việc trong công ty được có 8 tháng mà thôi, chứ nào đã nhiều nhặn gì. Việc không đạt được ngay lập tức điều họ mong muốn khiến thế hệ YK như bị tước đoạt quyền lợi, thậm chí có thể khiến họ trầm uất. Đối với Simon Sinek, các mạng xã hội và smartphone không có lỗi, có chăng là thế hệ YK thiếu cân bằng mà thôi. Vì thế, Simon Sinek cho rằng, điều đầu tiên mà thế hệ YK phải học trong môi trường công việc là kiên nhẫn. Nhưng không chỉ thế hệ Y mới gặp khó khăn khi đi làm, mà các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ X hay những thế hệ trước đó cũng gặp nhiều vấn đề khó gỡ trong việc quản lý nhân viên thuộc thế hệ Y. Nhiều nhà quản lý nhân sự trên 40 tuổi cho biết họ đau đầu vì thế hệ Y và cho rằng thế hệ Y đang phá vỡ mọi quy tắc của doanh nghiệp và làm đảo lộn cả công ty. Cô Emmanuel Duez, nhà đồng sáng lập và cũng là chuyên gia nghiên cứu của công ty phát triển nhân sự The Bosen Project, cho biết.
Et puis on arrive à notre génération, la génération Y, où là le pacte social il est vraiment très différent, puisqu'on est dans le court terme.
Thế hệ Y khác các thế hệ đi trước ở chỗ, cái gì cũng là ngắn hạn, không thể nói tới kế hoạch lâu dài với họ, hợp đồng dài hạn với họ chẳng có nghĩa lý gì cả. Đặc trưng của họ là thích sự rành mạch rõ ràng, họ không tôn trọng ai đó chỉ vì thứ bậc, không phải vì một người là ông chủ, là lãnh đạo mà phải tôn trọng. Họ chỉ quan tâm tới ý nghĩa công việc. Họ thường tự hỏi, những việc làm hàng ngày là để làm gì? Đối với họ, không có cam kết dài hạn. Họ không quan tâm tới tiện nghi vật chất, vì họ không chắc chắn liệu có muốn mua nhà, muốn sinh con hay không. Cái họ muốn là công việc mà họ làm có thể giúp họ trả lời cho câu hỏi mà họ đã đặt ra. Và những điều này là rất kinh khủng đối với các nhà quản lý.
Et ça c'est très déroutant pour les managers.
Thế hệ Y rất độc lập, họ như những electron tự do. Họ hiểu rằng họ có thể làm nhiều nghề, ở nhiều vị trí khác nhau, nên họ thường xuyên nhảy việc từ công ty này sang công ty khác. Tuyển dụng được một người thuộc thế hệ Y vào làm không khó. Cái khó là giữ họ gắn bó lâu dài với công ty. Các thế hệ trước đây chỉ ra đi khi họ có lý do đặc biệt mà thôi, còn thế hệ Y lại ra đi đơn giản chỉ vì nếu doanh nghiệp không có gì đặc biệt để níu chân họ ở lại.
Tuy nhiên, diễn giả Simon Sinek nhận định là nếu ở doanh nghiệp thế hệ Y khó quản lý, thì chẳng qua đó là do cú sốc văn hóa giữa các thế hệ và do các thế hệ chưa thực sự hiểu nhau. Điều này cũng có nghĩa lỗi không hoàn toàn thuộc về thế hệ Y, mà còn là lỗi của chính doanh nghiệp, của các nhà quản lý nhân sự. Lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu điều này và nỗ lực để thế hệ Y hòa nhập vào các thế hệ đi trước họ, đồng thời giúp các thế hệ khác hiểu hơn về thế hệ Y.
Đối với bà Marie Depla, nhà sáng lập và quản lý công ty chuyên về tuyển dụng, tư vấn và đào tạo về quản lý nhân sự Tetragora.com, tác giả của cuốn sách Quản lý thế hệ Y, xuất bản năm 2011 và tái bản năm 2015, thì điều nực cười là nhiều nhà quản lý thường ở lứa tuổi bố mẹ của thế hệ Y. Trong gia đình, chính họ góp phần tạo nên thế hệ này. Tính cách, quan điểm và cách cư xử của thế hệ Y có phần đóng góp của thế hệ X và những thế hệ trước đó, nhưng tại công ty, họ lại không chịu đựng nổi thế hệ Y. Chuyên gia quản lý nhân sự Marie Depla khuyên các doanh nghiệp bảo vệ thế hệ Y trước các thế hệ khác và cho thế hệ Y cơ hội để hiểu và thích nghi với các thế hệ đi trước. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải tạo dựng quan hệ có đi, có lại. Để thuyết phục thế hệ Y gắn bó lâu dài với công ty, cần cho họ thấy điều đó có ích cho chính bản thân họ như thế nào. Với thế hệ Y, nên thiết lập các mục tiêu ngắn hạn, với thời gian cụ thể, tạo cơ hội để đánh giá một cách khách quan năng lực của giới trẻ, tạo động lực phấn đấu cho họ. Một cách hình ảnh, chuyên gia nhân sự Marie Depla đúc kết, thế hệ Y mong muốn nhà quản lý không nên giữ vai trò của một nhạc trưởng, một mình đối diện với cả ekip với đôi đũa chỉ huy trong tay, mà nhà quản lý phải như giám đốc một nhà hát, không mấy khi xuất đầu lộ diện trước công chúng, chả mấy ai biết đến sự có mặt của nhân vật này. Nhưng nhân vật này luôn ở đó, mềm dẻo, linh hoạt, để đảm bảo cho mọi việc được xuôi trèo, mắt mái. Chuyên gia nhân sự Emmanuel Duez, đồng thời cũng là một người thuộc thế hệ Y thì khẳng định là
nos comportements vont dans les entreprises devenir la norme.
Cách cư xử của chúng tôi sẽ trở thành chuẩn mực trong các doanh nghiệp.
Còn chuyên gia quản lý nhân sự Marie Depla dự báo, từ năm 2020 trở đi, thế hệ Y sẽ bắt đầu lên nắm quyền lãnh đạo thay cho thế hệ X. Bài toán khó của doanh nghiệp là chưa có nhiều thời gian thích nghi với thế hệ Y thì lại sắp đến lúc phải đương đầu với một thế hệ mới, thế hệ Z, với nhiều điểm khác biệt hơn nữa, đặc biệt do ảnh hưởng của công nghệ.
J'ai mon CAP délinquant, je suis pas nul, j'ai fait mes preuves. Dans ma bande, c'est moi qui ai le plus grand. Ce bras, j'ai tatoué une couleur.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi sẽ điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, tập hợp tưởng niệm Trận Hoàng Sa, nhiều người bị bắt ở Hà Nội. Tòa án Hàn Quốc từ chối bắt giam thừa kế tập đoàn Samsung. NATO khẳng định vai trò cần thiết của liên minh sau khi bị Donald Trump chỉ trích. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Campuchia bỏ tập trận với Mỹ để chiều lòng Trung Quốc? Trong chương trình thứ sáu ngày mai, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách. Thế chiến từ một góc nhìn khác, giới thiệu tác phẩm Au revoir là u của nhà văn Pierre Lemaitre, tác phẩm đoạt giải Goncourt năm 2013 của Pháp. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai.